Cái kinh Kim Cang là một cái kinh rất rất là khó giảng, cái triết lý rất là thâm sâu, thành ra ít người giảng kinh này. Thành tại vì cái kinh này nó thâm sâu quá, thành quý vị phải biết cách nghe kinh, không cần phải hiểu ngay lập tức. Nên cái triết lý thâm sâu nó cần nhiều thời giờ hơn một tí để mà nó thấm nhuần vào. Thành ra cái lúc mà thầy giảng kinh đó, thầy thường dùng cái danh từ nó dễ hiểu để mà giảng cái pháp đại thừa. Đây là cái truyền thống của ngài, là thầy bất chước của ngài Tiên Hóa, thầy của thầy. Ngài Tiên Hóa giảng pháp nó rất hay, tại vì ngài dùng danh từ rất phổ thông, rất thông thường. Cái cách giảng pháp của ngài mà thầy thấy được ấy, là cố gắng giảng pháp theo một cái thông thường, dùng danh từ thông thường để cái gì càng hiểu càng nhiều càng tốt. Thì cái việc đầu tiên giảng pháp đối với thầy ấy, là giúp quý vị giải đáp những thắc mắc quý vị có thể có. Thành ra lúc thầy giảng pháp, thầy rất khuyến khích quý vị hỏi câu hỏi và tham gia vào để có quyền hỏi những cái gì thắc mắc. Cứ hỏi, cứ tự nhiên mà hỏi, quý vị thầy sẽ cố gắng để mà giảng cho quý vị theo cái sự hiểu biết của thầy. Cái pháp đại thừa nó chỉ có giá trị khi nào nó có thể giải đáp những cái thắc mắc, giải đáp những cái nhu cầu ứng cúng, những cái nhu cầu của quý vị thôi. Chuyện thứ nhì là chuyện thứ nhì quý vị phải nhớ rằng là cái giáo lý Phật giáo nó rất là thâm sâu. Nó thâm sâu như vậy có nghĩa là quý vị phải biết sẵn sàng để mà đầu tư vào cái tương lai, phải lo đầu tư vào cái sự hiểu biết của trong tương lai, chứ không phải chỉ bị hiểu ngày hôm nay đâu. Thành ra nhiều khi nghe pháp phải sẵn sàng nghe những cái mà mình không hiểu được, rồi để đó, cứ để yên đó, từ từ sau này sẽ hiểu. Lúc trước thầy cũng vậy. Thầy đọc cái kinh Kim Cang này, đọc vài lần, không hiểu được gì hết. Thì rồi mặc dù đọc nhiều lần mà không hiểu, nhưng đều sau 10 năm ngồi thiền, bỗng nhiên một ngày kia, bỗng nhiên những cái giáo lý kinh Kim Cang bỗng nhiên nó có lý, bỗng nhiên nó hiểu. Rồi thầy chưa từng đọc cái kinh Kim Cang này. Thầy 2 năm trước đây, thầy quyết định sẽ giảng kinh Kim Cang, thầy ngửa mức bắt đầu đọc kinh lại. Thầy cười nhất là đọc cái kinh này cách đây 2-3 năm trước á, bỗng nhiên đọc mà bỗng nhiên hiểu, không cần suy nghĩ. Thế là cách đây vài năm khi mình phải đọc cái kinh này mình phải hiểu được, bỗng nhiên tự nhiên mà hiểu, chứ không cần phải suy nghĩ mà hiểu được. Cái hiểu biết quý vị bây giờ nó dựa trên cái suy luận của quý vị. Cái hiểu biết quý vị là nó dựa vào cái suy luận. Cái sự hiểu biết đó là cái hiểu biết mà nó hơi thấp, hơi nông cạn. Cái hiểu biết mà nó thâm sâu là khi biết bỗng nhiên nghe là hiểu ngay, không cần suy nghĩ. Khi nghe mà bỗng nhiên cái tâm nó hiểu, lúc đó là cái sự hiểu biết nó thâm sâu hơn nhiều. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Cái tấm 232. Thành thầy nói là hy vọng những người học trò của thầy đã tới đây nghe giảng kiện kinh lâu rồi, thầy có bị tới lúc này sau vài năm rồi bắt đầu hiểu rằng là mình có một cái đặc tính là mình cái tính kiên nhẫn. Có nghĩa là mình nghe, mình để người ta thì giờ cho ta hỏi, ta giải đáp thắc mắc người ta, nhiều khi nó chả có lợi gì cho mình hết, mình ngồi mình nghe như thường. Cái đó là cái đặc tính của cái người đi học pháp, không phải ngồi để mà hiểu đâu, ngồi để mà phát triển cái đức tính kiên nhẫn. Và khi mà nói pháp như vậy có thông dịch ra nhiều cái danh từ, những cái danh ngôn ngữ khác nhau để giúp nhiều người càng hiểu càng tốt như thế. Thành ra nhiều khi có nhiều người bất mãn, bực mình tại sao phí thời giờ họ như vậy, thì ra cái đó là họ vẫn chưa hiểu pháp. Cái đó là cái pháp đang tu, pháp nhận ba la mật, mình kiên nhẫn mình đợi. 232. Anh cái lời của ông pháp sư là có thể nói tầm bậy tầm bạ 20 phút mà chả nói gì hết. Cái này là cái trí huệ của Đức Phật dạy. Cái này ít người giảng về cái chuyện này lắm. Cái này cái này là cái hơi khó giảng một cái, tại vì đang cái này là từ cái trí huệ Đức Phật nói thấy được cái này, cái vũ trụ này, cái danh từ của Phật giáo gọi là pháp giới đó, nó rộng, nó lớn, vô tận. Trong cái thế giới này nó có vô tận, nó vô tận cái thế giới. Thành ra Đức Phật mới giảng cái cấu trúc của cái vũ trụ nó là sao. Thành bắt đầu từ nhỏ mà làm bành mà giảng ra to. Cái này là cái quan điểm về tứ thiên hạ. Có một cái cấu tạo như vậy này. Ở trung tâm á, nó có một cái núi Tu Di. Thầy đơn giản về cái hình dáng của cái núi Tu Di. Núi Tu Di nó lạ lắm. Núi Tu Di ở trên nó to, ở dưới nó nhỏ. Rồi bốn hướng nó có bốn cái châu. Chúng ta đang ở cái Nam Châu. Cái chỗ chúng ta đang ở là tên là Nam Châu. Ok. Thành ra hồi sáng khi mình giảng về cái quan điểm của người bên Khổng Tử nhà Nho đó là bình thiên hạ, cái thiên hạ đó là nó về đang nói về cái tứ châu đó. Thành cái những cái giáo lý Phật giáo nó rất là thông hành, nó rất nó đi rất sâu về cái văn hóa người Á Đông, những cái văn hóa người Trung Hoa đó. Ok. Rồi trên đó là có mấy cái quải trời. Chẳng hạn như cái quải trời, cái tầng trời thứ nhì đó của dục giới đó, là tầng trời của Đức Chúa Thượng Đế ở là ngay trên cái đỉnh của cái núi Tu Di. Rồi có một cái mặt trời, một trăng. Đó là một cái thế giới. Thành ra cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó. Đức Phật giảng cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thiệt ra là một cái giải ngân hà. Ok. Thành ra cái ngân hà chúng ta ở đó, nó rộng hơn cái việc tưởng tượng, nó có rất nhiều cái tứ thiên hà, nó có rất nhiều cái châu, rất nhiều cái cõi trời. Ok. Rất nhiều cái núi Tu Di, nó có rất nhiều cái núi Tu Di. Thành chúng ta ở là một trong tứ thiên hà của cái dãy ngân hà này. Cái ngân hà này á, cái dãy ngân hà này á, là chỉ là cái quả ta bà trên Phật giáo. Thành cái dãy ngân hà này chỉ là một cái hạt cát của trong cái vũ trụ thôi. Thành nếu như quý vị cái này nó hơi khó hiểu thế là quý vị, nếu quý vị cái lúc mà Đức Phật mà giảng cái tứ thiên hà này là quý vị sẽ mở cái thiên nhãn mà thấy được cái cấu trúc như vậy. Thành ra cái phần này, cái phần mà quý vị và khi mà chỉ cần nghe như vậy, xong rồi khi mà sau này khi mà tu thời gian rồi như Quảng Ngân tu rất là tinh tấn thì sẽ mở được cái thiên nhãn, bỗng nhiên thấy được tứ thiên hạ, thấy được núi Tu Di. Thì cái này là nói để quý vị biết một cái khái niệm thôi, để quý vị hiểu là cái cấu tạo nó như vậy. Rồi khi mà mình tu, mình mở thiên nhãn tự động sẽ thấy như vậy, sẽ thấy được, nó xác sẽ tự xác nhận lấy. Ok. Thành ra cái vấn đề là mình thắc mắc là cái Tây Phương Cực Lạc nó ở đâu. Thành ra khi mà quý vị thấy được cái này rồi thì cái thắc mắc mà đa số mà người tu bên Phật giáo mà thắc mắc là cái quả Tây Phương Cực Lạc nó ở đâu. Tây Phương Cực Lạc là một cái thế giới, nó cách cái thế giới chúng ta 10 tỷ cái thế giới. Bây giờ mình có cái chỗ này á, cái vũ trụ mình, cái hành tinh, cái ngân hà của mình á, là cõi ta bà này á, thành mình phải đi về phía tây, thành ra nó 10 tỷ cái thế giới, nó cách cái thế giới cõi ta bà chúng ta là cái chỗ Tây Phương Cực Lạc, nó có mặt ở đó. Nên có người hỏi ngày hôm nay hôm trưa đó, hỏi là cái cõi Tây Phương Cực Lạc nó ra sao. Thầy nói cái chỗ đó nó cực kỳ là sung sướng, cái chỗ sung sướng nhất mà thầy biết được. Thành ra thầy nói quý vị, nếu như mà thầy có thể đi nghỉ hè hoặc là đầu tư mua nhà cửa, thầy sẽ đầu tư phía bên kia. Thành ra đối với thầy cái đó là cách đầu tư mà nó có lý nhất. Sao quý vị đầu tư vào Tây Phương Cực Lạc bây giờ? niệm Phật. À, một cái phương pháp để mà đầu tư vào cái khỏi Tây Phương Cực Lạc là niệm Phật. Có cái cách nào khác nữa? Tụng kinh A Di Đà mình đang đầu tư. Những người mà có thành tâm mà lạy Phật sau khi dùng trưa đó đang đầu tư vào cái Tây Phương Cực Lạc. Đang đầu tư vào cái nhà lầu của mình ở Tây Phương Cực Lạc, cái lâu đài của mình. À, chúng tôi đang giúp quý vị đầu tư vào Tây Phương Cực Lạc. Một ngày nào đó khi mà chúng tôi mà trong tương lai sẽ bắt đầu đòi cái management fees. Có cái khác nữa là gì? Sau khi chúng ta giảng kinh rồi đó, sau khi quý vị nghe giảng kinh rồi, chúng ta hồi hướng công đức. Khi chúng ta hồi hướng công đức như vậy đó, thì chúng ta đang đầu tư vào cái lâu đài cái gì bên Tây Phương Cực Lạc. Tại quý vị biết không, càng đầu tư nhiều thì cái lâu đài cái gì nó càng lớn, nó càng to, nó càng sang trọng. Nhân nào thì quả nấy. Mình tiếp tục đầu tư hả? 233. Tu Bồ Đề nói, thưa Thế Tôn, rất nhiều. Tại vì sao? Phước đức này tức chẳng phải tánh của phước đức, nên thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Đang giảng về cái phần, đang nói về cái phần đối thoại giữa Đức Phật với Ngài Tu Bồ Đề, một cái vị đấng giác ngộ, đệ tử của Ngài, của Đức Phật. Đang giảng về cái sự so sánh, cái phước đức nó ít nhiều của những cái nghiệp tạo ra. Nếu quý vị nói về quý vị bố thí dùng cái loại thất báo là kim ngân lưu ly pha lê mã não thích châu và gì ha, chân chu, dùng cái thất báo để mà chứa đầy hết tất cả một cái ngân hàng. Thì như vậy nó tạo rất nhiều phước đức. Tại sao nói về phước đức làm cái gì? Cái phước là cái mà quý vị có thể thấy được. Chẳng quý vị lái chiếc xe Toyota thì có nghĩa quý vị có phước để mà có được chiếc xe Toyota. Ok, thành cái phước thường thường nó được hiển hiện ra bằng một cái vật dụng cụ thể. Chẳng quý vị có phước thì quý vị có được cái công ăn việc làm. Tại quý vị muốn kiếm việc thì quý vị phải tạo cái phước để mà kiếm ra việc. Thành cái quan niệm về cái phước nó rõ ràng nó có song song với một cái vật dụng cụ thể. Thành ra cái văn hóa người Hoa đó, người ta khéo léo. Chẳng như cái văn hóa người Trung Hoa đó, nó rất hay, thì đã khâm phục ở chỗ là người ta thích tạo phước. Thành ra cái thế hệ trước của cái người Á Đông đó, thế hệ sau này nó không còn nữa. Thế hệ trước đó, như cái thời của thầy đó, là cái dòng họ là họ được dạy là cái tầm quan trọng của vào cúng dường cho Tam Bảo. Là người Hồng Kông đó, chùa Hồng Kông người ta có cái truyền thống, người ta vào chùa xong cúng hương, xong ta ăn trưa thì ta cúng dường xong ta đi. Thì mặc dù trong cái thời gian lâu dài, cái truyền thống càng ngày nó càng ít người hiểu tại sao làm như vậy, nhưng vẫn còn cái truyền thống rất là hay. Tại vì cái truyền thống nó có lý, tại vì theo cái người văn hóa người Trung Hoa, người ta hiểu rằng muốn có được đầy đủ một sung sướng và cần có cái phước. Nên quý vị đừng nghĩ là đừng cười nó, đừng chế nhạo nó cái chuyện là chuyện mê tín dị đoan. Nó tương ưng với cái luật nhân quả. Thành cái luật nhân quả đó là quý vị bố thí thì quý vị tạo cái nhân để mà được nhận lại cái quả báo nó nhiều hơn quý vị bố thí. Cái đó là cái quan niệm về cái phước. Ok. Phật giáo đó khuyên quý vị nên trồng phước và đức. Quý vị phải trồng vừa phước vừa đức luôn. Nếu không thì vấn đề là như vậy nè. Quý vị có nhiều phước đó. Khi mình có phước á, thường thường nó thể hiện ra bằng cách là nhà lầu, xe hơi, bầu bịch, đồ ăn, đồ uống. Cái phước quý vị cần nhiều thì tự động mấy cái đồ vật chất nó cài nó cần nhiều. Có nhiều quá, quý vị có nhiều phước quá thì bỗng nhiên có cái nguy hiểm, vấn đề nguy hiểm là quý vị bắt đầu dùng những cái phước đó một cách sai lầm. Thành quý vị thấy những cái người mà giàu có rất nhiều người bỗng nhiên ta có những hành động sai lầm. Thành cái phước báo nó có phiền phức ở chỗ đó. Thành Phật giáo dạy quý vị là trồng phước và đức. Phải trồng phước đức cùng một lúc. Tại cái phước đức nó không có sự thăng bằng thì quý vị sau này sẽ gặp khó khăn. Đức là cái gì? Đức là cái đức tính của quý vị. Của quý vị biết rồi. Hồi sáng chúng ta giảng về cái vô hình. Hồi sáng mình nói không tranh là thành vô hình, là một cái đức. Cái đức là không được thấy. Cái người có đức trước mặt quý vị nhìn không ra đâu. Quý vị chắc tưởng họ là xấu. Cái đức mà nó càng sâu, càng khó thấy. Tại vì cái đức là phải giấu. Cái đức là để giấu. Cái đức không phải để mà quảng cáo. Thành chắc có người sẽ muốn hỏi, thắc mắc. Như cái ông học trò tôi, Thomas, chắc hỏi là tại sao vậy chứ có nhiều người ta rất nổi tiếng. Những người nổi tiếng đó có đức là không có đức. Có đức không? Quảng Ngân. Vậy sao có? Bà có cái đức. Nếu mà thầy biết thì là biên sách để mà soạn ra mà làm tiền rồi. Sao tạo đức bây giờ? Làm sao mà tạo đức bây giờ nha? Nhưng mà này cái đụng cái hỏi thiền ngay lập tức. Thầy nói là bà này kẹt với cái thiền. Cái thiền nó không phải là cái lời giải đáp cho tất cả mọi cái sự việc trên cái thế gian này. Là không nên mình có tự kềm chế, tự chủ. Mình cứ tự kềm chế để làm cái gì? Còn gì vui thú. Thì nó hay ngược lại, nếu như cái gì mà tự kiềm chế cái hứng thú mình thì sống làm cái gì? Sống có gì vui vẻ đâu. Nói như vậy cũng lẽ mình tạo đức là mình không thể nào có cái sự hứng thú trong cuộc đời. Thầy nói như vậy, cái loại Phật pháp này nó hơi khắt khe một tí. Hả? Dạ. Thì sao tạo đức bây giờ, mọi người? Ảnh hưởng sao? Tạo đức đó, rất nhiều cách. Rất nhiều cách. Nó tới chùa, nó lạy Phật, tụng kinh. Đức thì nó thầy đồng ý. Mình có tự kiểu có kỷ luật. Cái câu hỏi là như mình nhìn ăn là sao? Khuyết thực là sao? Có đức không? Thì nó tùy cách khuyết thực của quý vị. Tùy cái mục tiêu quý vị là sao? Cái ông này ông giàu muốn nói là cha con mới qua đời, con muốn làm cái gì để tạo phước đức cho cha? Con nghĩ là con muốn ăn chay. Ok. Hoặc là quý vị nói là bây giờ tôi muốn tuyệt thực là tại vì tôi muốn người ta biết, mục tiêu tôi là muốn người ta biết là tôi có thể tuyệt thực được, tôi là người tu hành rất là gắt gao. Ok. Nên là chẳng hạn như tuyệt thực là muốn nổi tiếng, là cái đó là có công đức nơi ấy, nhưng đều không có nhiều công đức như cái vị tưởng đâu. Làm sao mình tạo công đức bây giờ, tạo đức bây giờ, giúp cái vị hiểu một cách rõ, một cách rất giản dị. Cái vị có đức làm tạo đức bằng cách nào? Không làm ác. Nếu quý vị không làm ác, tức quý vị đang tạo đức. Nếu quý vị tạo thiện, làm thiện, quý vị đang tạo đức. Cái đức á, mà nó có giá trị là cái đức mà loài vô hình, quý vị không thấy được, không thể thấy được. cái đức là cái không phải để quý vị khoe khoang để thấy người khác thấy. Thiệt ra cái đức nó có nhiều hơn khi mà cái mục tiêu quý vị là không muốn người ta thấy cái đức đó, được không? Chẳng như ngồi buổi sáng là 2 tiếng đồng hồ rồi, buổi sáng ngồi 2 tiếng đồng hồ, đi ăn trưa xong chiều lại ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, chân nó đau dễ sợ, đó là đức. Ngồi đó mà nghe kiên nhẫn đời người ta thông dịch qua cái ngôn ngữ khác, đó là đức. Nó có rất nhiều cách để mà tạo đức. Thành nói tóm lại, đức là không làm ác, làm thiện, và cuối cùng giúp hết tất cả mọi chúng sanh. Cái không làm ác á, làm thiện nó chưa đủ, phải nói rõ thêm nữa, phải giúp tất cả chúng sanh. Tại vì cái đức á, ý nghĩa của đức á, nó vô tận. Cái đức á, nó không có bị hạn chế được. Thành cái pháp tu của Phật giáo mình á, là quý vị tạo đức, cứ tiếp tục tạo đức cho đến khi cái tâm mình á, nó không giới hạn như cái đức mình đang tạo vậy đó. Thành Đức Phật dạy lời phải rất là hay. Ngài nói các con cứ lo tạo đức đi, cho tới khi mà cái đức á, nó vô tận luôn, thì cái tâm quý vị cũng vô tận như vậy luôn rồi. Đó quý vị sẽ thành Phật. Cái bà nói là cái quan trọng là mình cứ tích tụ từ từ mỗi ngày làm thêm, tích tụ thêm một tí thành ra mình cứ tích tụ hoài, mình không cần phân biệt cái loại đức nào. Okay. Ta nói cái này, cái ví dụ là cái vị để đầy một cái tam thiên đại thiên thế giới của thất bảo để mà bố thí, thì cái đó rất là nhiều cái quý báu để mà bố thí. Cái đó nó vẫn có hữu tướng. Hữu tướng có nghĩa mình còn có thể thấy được, còn có thể nhận thức được. Cái mà Đức Phật nói đừng khuyến khích cho chúng sanh tạo ra cái loại phước đức mà tạo ra ở loại vô tướng. Thành đối với Đức Phật là khi mà tạo phước đức mà nó vô tướng thì mới gọi là nhiều. Quý vị nhớ lại cái người nói này, đừng nói về Đức Phật, đừng nói cái gì, cái sự đàm thoại, đừng bàn cái đàm thoại giữa hai cái gì có trí huệ, một bên là Đức Phật, một bên là vị Bồ Tát, hai người đều giác ngộ rồi. Nên quý vị phải chú ý tới cái chuyện này. Tại khi quý vị nói bàn về cái nhiều với ít á, với cái Đức Phật hoặc là với ngài Tu Bồ Đề, thì hai người đó sẽ nói, trả lời quý vị rằng không có ít mà không có nhiều. Tại vì tại sao hai người đó đàn với nhau lại nói về cái chữ nhiều phước đức, ý nghĩa là sao? Cái nhiều này là để cho chúng ta, đối với chúng ta, thì cái lời dạy này dạy cho cái người chúng sanh, người phàm phu như chúng ta phải hiểu cái sự ít và nhiều ra sao. Chẳng như cái vị nói cái ông mà giàu nhất cái thế gian này, người giàu nhất á, 53 tỷ đó. Thì đối với Phật với ngài Tu Bồ Tề là chả có gì hết, họ vẫn còn nghèo. Cái người này nó giàu, làm sao đủ sức giàu mà mua mà để tất cả thất bảo của một cái tam thiên đại thiên thế giới mà cho vứt đi, thảy ra đi. Cái vị tưởng tượng như vậy, mình chất đầy hết cái quải tam thiên đại thiên, cái quải ta bà này với thất bảo, xong mình thảy nó đi, mình cho nó đi. Thành cái chữ đa này á, của giữa trong cuộc đàm thoại với Đức Phật với ngài Tu Bồ Đề có nghĩa là nhiều này là nhiều về cái phương diện của cái vô tướng mới có thể nhiều được. Thành đối với những cái người giác ngộ, đối với họ cái nhiều chỉ là khi nào nó vô tướng mới nhiều được thôi. Thành quý vị có thể thắc mắc vô tướng là sao? Mình sao vô tướng bây giờ? Có ngân muốn biết không? Không biết chứ hả? Không biết vô tướng, nhiều mới giàu được chứ. Cái gì thành cái bài học ngày hôm nay quan trọng lắm. Muốn giàu là phải vô tướng. Cái gì biết không? Phật Tu Bồ Đề có một trí huệ nữa, họ nói với nhau cái giàu đối với họ nó có ý nghĩa, nó có một cái trình độ, không phải số đông. cái giàu đó, cái nó phải là vô tướng mới thực sự giàu. Cái người thực sự giàu là cái người có thể vào được cái vô tướng. Cái người giàu, giàu không thể tưởng tượng, họ giàu đến độ mình không thể thấy được cái giàu của họ luôn nữa. Nếu có thể nói là cái người này có bao nhiêu số tiền trong nhà hàng này, ngân hàng đó, thì cái người này chưa phải là giàu đối với Đức Phật. Phải giàu đến độ người ta không thể nào đếm được mới thực sự là giàu. Phải giàu đến độ mà cái vị không, người ta không thể nào thấy được cái vị giàu có bao nhiêu hết mới gọi là giàu. Làm sao mình vô tướng bây giờ? Cái vị mà càng nghiên cứu về cái kinh này thì cái vị càng hiểu hơn về cái vô tướng, làm cái gì để tạo thành cái vô tướng. Cái kinh này á đang dạy cái vị về để thành vô tướng. Quý Phật không phí thì giờ cái vị đâu. Yes. Đó, ông này nói cái điểm rất là hay, thì muốn nhắc lại cho quý vị nghe. Cái ông này cái ý ông này rất hay. Ông này bắt đầu hiểu kinh rồi đó. Là chưa hoàn toàn hiểu nữa, bắt đầu trên đường hiểu rồi. Có nghĩa là cái vô tướng nghĩa là sao? Cái của cải nó không có tướng, cái chư hề nó không có tướng, không có gì nó có tướng, nó gọi là vô tướng. Rồi khi nào thầy hiểu hơn thầy giảng tiếp. Cái kinh này là cái kinh để giúp quý vị đạt tới cảnh giới của vô tướng. Đó. Làm sao quý vị tới cái cảnh giới vô tướng bây giờ? Làm sao vô tướng bây giờ? Mình tới cảnh giới vô tướng bằng cách mình thảy hết, sa thải hết tất cả những cái gì nó có tướng. Mình tới cái vô tướng bằng cách xả rác. Những cái gì nó có tướng, mình xả hết. Thì quý vị sẽ tới vô tướng. Cách duy nhất thầy có nghĩ tới là cứ bất cứ thấy cái gì có tướng, xả nó. Quý vị xả tất cả những cái chấp trước về những cái tướng. Ví dụ cái điện thoại cầm tay, quý vị xả cái ghét của một người, nó khó làm dễ sợ. Quý vị đang chấp vào cái tướng thích và không thích, nó rất là khó. Tại sao mình xả được cái mình người mình ghét là rất là khó? Tại vì nó một trong cái 8 bát nạn. Một cái việc mà khó khăn nhất trong cuộc đời của người là mình có thể xả được cái thù giận của người khác. Mình chấp vào cái tướng thích và không thích. Hành quý vị biết không? À, mình làm tiền nó còn dễ, chứ còn mà xả được cái lòng hận thù, cái thù hằn của người khác á, nó khó không thể tưởng được. Đó là chứng minh quý vị thấy quý vị chấp tướng. Thành quý vị đừng có nói chuyện vô tướng rồi đã. Thành quý vị mình đi từng bước đi. Thầy đề nghị quý vị trước khi muốn tới cái vô tướng đó, quý vị xả cái lòng thù hằn của người khác cho thầy qua cái đã. Xả xong hết rồi đó, rồi thầy sẽ giảng quý vị tới cái bước sau. Ai thắc mắc gì không? 237. Nếu lại có người thọ trì cho đến 4 câu kệ trong kinh này, vì người khác nói phước này còn hơn kẻ trước. Đó, cái này là nói Đức Phật nói về một cái câu kệ. Câu kệ là 4 cái câu thơ mà theo cái là thơ, cấu trúc thơ người Trung Hoa. À, người Ấn Độ à. Có thơ, loại thơ đó của bên tường được truyền qua Ấn Độ, rất khó về dịch ra tại vì nó có rhyme. Thành cái kinh đang nói về bất cứ một cái 4 câu kệ nào, tứ cú nào của cái kinh này. Nếu quý vị có thể giảng được một cái câu tứ cú, một câu kệ nào trong kinh này, nêu trong kinh này cho người khác. Okay. Thành Đức Phật nói rằng nếu quý vị học một cái câu kinh kệ này, xong vì người khác mà giảng cho người khác nghe, thì cái phước đức này nó còn nhiều hơn là để đầy một cái thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, cái thất bảo mà bố thí. Quý vị thấy nó cái vô tướng nó tuyệt vời như vậy đó. Cái kinh này đơn giản về cái vô tướng. Cho nên quý vị dùng bất cứ cái quan niệm mà vô tướng mà kinh này giảng về và giảng cho người khác nghe đó. Mà giảng người khác nghe thì cái phước đức quý vị nó vô tận cùng. Thành quý vị có thể thấy ngay rõ ràng người nào giàu, người nghèo ngay lập tức. Người giàu khi nào cũng sẵn sàng giảng cái, một cái kinh kệ của kinh Kim Cang cho người khác. Mình nói là ngày nay tôi có giảng có gì nghe được cái bốn câu kệ này không? Giảng. Tại vì quý vị đang giảng về cái vô tướng. Cái đó gọi là cái bố thí pháp như vậy đó. Thành quý vị lúc mình bố thí pháp đó, tạo rất nhiều phước đức. Thành ra thì nếu quý vị mà biết giảng pháp cho đúng thì quý vị tạo rất nhiều cái phước đức. Không thể lường được. Thành bởi vì quý vị mới hiểu là tại sao sau khi mà quý vị đã đắc A-la-hán quả, sau khi quý vị đã đắc được cái giải thoát, cái tam thế rồi đó. Ok, từ xuất thế được rồi. Sau khi đắc được giải thoát rồi, quý vị phải bắt đầu học cách giảng pháp. Bởi vậy, sau khi mà quý vị đắc giải thoát rồi, quý vị phải bắt đầu giảng kinh. Tại vì như vậy, quý vị mới có thể tạo được cái loại phước đức vô tận như của Phật Bồ Tát. Mới tới được cái cảnh giới đó. Chữ thọ. Đó, thọ nhận với cái tâm của mình. Trì. Thành khi mình nghe nói về giảng về Phật Pháp á, thì quý vị đừng nghe dùng cái chữ thọ trì vì vậy đó. Thọ có nghĩa quý vị cung kính thọ nhận lời cái lời dạy. Rồi xong quý vị mỗi ngày suy nghĩ làm sao mình áp dụng cái mình hiểu. Thành Phật Pháp nó như vậy đó. Thành là cái Phật Pháp á, là hiểu để mà áp dụng. Thành ra cái lúc mà giảng Pháp á, phải giảng cái giáo lý. Cũng giống như phải giảng cho quý vị cách áp dụng cái giáo lý đó trong mỗi ngày. Thành nói Pháp nó rất là khó. Thành ra lúc mà nói Pháp nó cần rất nhiều thời giờ. Thành thứ nhất quý vị phải cần hiểu cái giáo lý. Xong quý vị phải biết áp dụng cho mỗi ngày của mình. Thành quý vị ngồi nghe kinh đó, là chưa hiểu cái giáo lý gì nữa. Làm sao mà hiểu cách áp dụng vậy? Thành cái phần vấn đáp nó quan trọng. Để cho quý vị sáng tỏ là cái giáo lý mà cách áp dụng giáo lý nữa. Quý vị cũng cần phải thọ trì tất cả cái kinh này. Chuyện khác là thọ trì kinh đó, là đang nói về cái từ lợi. Thành ra mà quý vị mà giảng kinh này, giảng cái tứ cú này cho người khác là đang giúp cho họ, làm lợi ích cho họ và khiến họ giác ngộ. Và như vậy nó nhiều hơn, phước đức nó nhiều hơn là cho những cái đồ thất bảo. Bởi vậy cái kinh này mà nhấn mạnh lại cái quan điểm của Phật giáo nói rằng bố thí pháp là cái loại bố thí liệt vào hàng đầu. Thành ra cái bố thí pháp đứng hàng đầu tại nó tạo ra cái loại phước đức nhiều nhất mà quý vị có thể tạo được. Ai thắc mắc gì không? Nhưng quý vị không cần phải đợi. Quý vị không cần phải đợi thì thành A-la-hán quả, thành giác ngộ mới bắt đầu giảng kinh. Thành ra quý vị thiệt ra quý vị giảng kinh có đâu phải nghĩa là mình phải cần giảng, mà quý vị thầy đang đùa, nó là ở chùa đang in kinh, đang giảng kinh, thành quý vị giúp soạn kinh, giúp in kinh, đó là quý vị đang trực tiếp giúp giảng pháp. Thành ra cái đó là cái loại pháp bố thí luôn nữa. Thành cái giảng pháp nó cần, nó đâu phải chỉ mở miệng không mà còn phải giảng cho nhiều người nghe, để làm khiến cho người có thể nghe được. Cái đó cũng là giảng pháp luôn đó. Tại vì sao tu Bồ Đề tất cả chư Phật và pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật đều xuất từ kinh này. Tu Bồ Đề chỗ gọi là Phật Pháp, tức phi Phật Pháp. Khi mình để ý thấy cái Phật, Đức Phật giảng cái kinh này đó, cái Phật giảng từng khúc, từng khúc, từng khúc, từng phần, từng phần đó. Thành cái kinh này giảng nó dễ hiểu lắm, tại vì mình chỉ cần chú trọng từng phần từng khúc nhỏ 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 thôi. Thành ra khi mà Đức Phật làm như vậy là Đức Phật đang giảng về những cái khía cạnh khác nhau của cái vô tướng. Tất cả cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là cái danh từ để mô tả cái cảnh giới giác ngộ của Đức Phật. Cái đó là cảnh giới của Phật. Nên Đức Phật nói là Ngài đã đắc đạo là tại nhờ những cái giáo lý mà được giảng trong cái kinh này. Quý vị biết không? Thầy mới nói một cái câu đó, nó cực kỳ là hy hữu mà nghe. Tại quý vị là có cực kỳ, có rất nhiều phước, nó có được cái cơ hội ngày hôm nay nghe câu rằng là Đức Phật thành Phật là tại nhờ cái giáo lý của cái kinh này. Thành ra quý vị nghe được cái danh của cái kinh, cái tên của cái kinh này, nghe những cái giáo lý kinh này là quý vị trần đang trồng cái chủng từ để thành Phật. Ông này cũng hỏi cái hay lắm, ông hỏi là tại sao mà kinh mà không có quá chú thích, ông không có than phiền. Ông nói là cái mà khó khăn ông nhất tiếng Anh đó, là không có cái kinh mà ông muốn, chỉ muốn tùng thôi, ông muốn nghe đọc cái lời chú thích. Nhất là về cái Anh văn đó, ta không có mấy cái bài tùng nữa. Ta không thắc mắc là sao mình không làm cái bài tụng, ok, cái phần tụng thôi, không có phần chú thích. Thì thầy nói, thầy đồng ý là cái nhất là cái Anh văn nó hơi khó tí, tại vì ít cái bản Anh văn để có để mà người ta có thể tụng thôi, ok, không ai in cái đó hết, thành mình sẽ in. Lý do mình in là tại vì lần này mình có thể có người giúp đỡ in, thành ra cái phí tổn nó không bao nhiêu. Ông này ngoài tại sao mà không bớt mình lập lại cái lời giảng kinh trong cuốn sách kinh. Thì thầy mới giảng là thường thường 7 năm rồi vừa rồi thầy giảng kinh, thầy ít khi giảng từng chữ của kinh, mà thầy bỏ nhiều thời giờ để trả lời những cái lời về cái phần vấn đáp hơn, giảng từng chữ. Rồi khi mình in kinh thì theo truyền thống của Ngài Thiện Hóa dạy là mình phải cần giảng từng chữ của kinh để cho nhấn mạnh rằng mỗi chữ kinh đều được giảng tường tận. Ok, thành ra mình lập lại cái lời đó, cái đó cần thiết. Ai thắc mắc gì khác không? Thành nhắc lại, cái sự giác ngộ của Phật, cái hiểu biết của Phật, trí huệ của Phật là được dựa vào những cái giáo lý của kinh này. Thành ra, thật ra những cái tất cả những cái Phật pháp nó được chứa đựng trong cái Bát Nhã. Và cái kinh Kim Cang này là nó tóm lược lại là cái lược cương của tất cả những cái giáo lý về Bát Nhã, và nó đầy đủ hết tất cả những cái giáo lý. Thành ra cái kinh Kim Cang là một cái kinh cực kỳ quan trọng. Tại vì cái mục tiêu của dạy Phật pháp là giúp quý vị thành Phật. Thành cái giảng pháp để cái vị trồng cái chủng tử để thành Phật. Ông mới nói đó, nói đề nghị đó là nên có cái phần tụng, cái phần tụng cái kinh này là tương đương với là tụng 12 bộ. Và cái Bát Nhã, cái Kim Cang Bát Nhã này là tối thượng, vô thượng và vô song. Là cái Bát Nhã là cái mẹ đẻ của tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật đó thành Phật là tại họ đã, các ngài đã từng học Bát Nhã rồi. Ai thắc mắc gì không? Còn một phút nữa. Cái nó hay, cái kinh nó hay chỗ đó. Phật mới nói ngay đó, mới nói là ta thành Phật là tại vì nhờ cái Bát Nhã này. Như cái pháp ta dạy đó, không có cái pháp gì hết. Thành ra cái tuyệt vời của cái này, phần này mới nói xong là ta thành Phật là tại vì nhờ cái Bát Nhã. Thì khi ta dạy Bát Nhã đó, là không có pháp gì để mà dạy. Bởi vậy 20 năm trước thầy đọc cái kinh này thì không hiểu được gì hết. Thành cái gì phải hiểu như vậy nè. Quý vị muốn thành Phật trước khi thành Phật đó, là phải có bước đầu là phải học về cái tướng gọi là tướng Bát Nhã. Cái người mà chưa giác ngộ vẫn còn cái tướng, thì cái tướng nó gọi là Bát Nhã. Trước khi giác ngộ phải học cái tướng tên là tướng Bát Nhã. Sau khi mà Phật nói sau khi mà tôi giác ngộ rồi tôi mới thấy cái bát nhã nó không có tướng gì hết. Thành Phật mới nói trong phần này, mới nói là pháp tôi, Phật pháp là không có pháp, không có tướng gì hết. Đó. Cái này căn bản lắm, là khi mà quý vị tới cái cảnh giới giác ngộ rồi, nó không thể nào mô tả được. Quý vị phải hưởng nó. Cái đồ ăn quý vị ăn buổi trưa ngày hôm nay đó, không thể nào mô tả một cách hoàn toàn với chữ được. Đồ ăn, âm nhạc, không thể nào dùng chữ mô tả được. Cái giác ngộ nó cũng tương tự như vậy đó. Không cách nào giảng nghĩa được. Ai thắc mắc gì không? Mình hướng công đức để mà đầu tư vào cái lâu đài bên Tây Phương Cực Lạc. Okay.